Loan kẹp sát hai đùi lại như hai gọng kềm. Những người nằm ngủ quanh đó thức giấc vì tiếng ồn ào. Họ chạy lại coi. À, lại cái thằng cà tót. Bộ nó ăn cắp tiền của mày sao? Mấy người đó lê đến gần hỏi Loan. Loan gật đầu phân bua. Ừ, nó ăn cắp của tôi. Tôi bắt quả tang đó. Họ đốc thêm vào. Đánh chết mẹ nó đi. Cái thằng này chuyên môn mà. Loan dí tay vào mặt nó. Nè, lần này ông tha. Lần sau, ông đánh chết mẹ mày. Loan thả cho thằng cà tót đứng dậy. Nó trở lại tìm tiền của nó. Nhưng những đồng bạc rơi trên vỉa hè đã biến sạch. Một gã đàn ông ngồi lù rù ở gần đó. Loan nhìn hắn. Tiền của tôi rơi ở đây đâu hết rồi hả? Hắn đưa chiếc gậy ra quơ quơ. Hả? Tiền nào? Tiền nào hả? Tao đâu có biết. Loan giận dữ. Chú lý của tôi. Hồi nào mày không thấy tao mù đặt đi hay sao? Hắn ngửa mặt lên, đôi mắt toàn trong trắng. Gã mù gằn giọng. Mày thấy tao mù đi chứ, cái thằng khốn nạn. Bố mày nghèo thì bố mày đi xin, chứ chưa có bao giờ thèm ăn cắp. Mày nói bậy, tao phàn thấy mày mày đó. Loan nuốt giận. Nó biết lão mù này lấy, nhưng không tài nào nói được. Một đứa con gái nhỏ nằm quay lơ bên cạnh. Rà dạng ngủ có vẻ say sưa lắm. Loan chỉ đứa bé. Tôi công nhận là ông không lấy, nhưng mà con của ông, nó lấy, đưa lại cho ông đó. Lão mụ bèn xốc đứa con gái dậy. Tôn, mày ăn cắp tiền hả? Đứa bé gái vùng dậy ngơ ngác. Hả? Cái gì? Mày có ăn cắp tiền rồi đưa cho tao hay không? Đứa bé gây gắt. Ăn cắp hồi nào? Thằng chó đẻ nào bảo tôi ăn cắp hả? Loan đứng chống nạnh nhìn nó. Ê, mày đừng có hỗn gì mày, đừng có vờ vịt. Chính mày ăn cắp chứ ai vào đây nữa. Đứa bé sấn sổ. Ăn cắp hồi nào? Mày thấy tao ăn cắp không hả? Cái thằng chó đẻ kia. Loan quá tức, giơ tay lên tính tán cho nó một cái. Đứa bé lập tức chu tréo lên. Đây nè, đây, mày đánh tao lần coi. Mày ăn hiếp bố con tao hả? Trời ơi, bớt người ta. Cái học con bé to như cái lạnh vỡ. Nó mồm năm miệng mười, làm Loan đâm bối rối. Thằng cao tóc thì ngồi trên cái thùng lính dậy cười hình hịch. Mẹ mày, mày thấy chưa? Đâu có phải mình tao ăn cắp. Mày có chì á thì đánh hết coi. Loan nhìn chung quanh, kẻ ngồi, kẻ đứng, ngổn ngang. Con bé cứ nhảy chơi chọi, xỉa sói như một con gà chọi. Loan tức uất người mà không làm sao nói được. Lão già mù cầm cái gậy gõ gõ xuống đất. Mẹ mày, người ta sống ở trên đời, thấy mình nghèo thì bao nhiêu cái xấu xa nó đều đổ dồn lên trên đầu. Mẹ nó, tôi nghèo thiệt đó, nhưng mà không có hề dạy con tôi ăn cắp bằng nghe. Nói cho các người biết, thằng này từng ăn trên ngồi chốc thiên hạ rồi. Bây giờ, một gã ngồi dựa lưng vào tường ở đằng góc kia lên tiếng. Thôi đi. Đích ai không biết là anh có cái mắt nhà giàu, lần nào cũng trưng ra hết. Cha mày đi cho nó rảnh, biết con ráy quá. Lão mù lại hướng ra kẻ phát ngôn. Cái thằng nào ra lời đó, thằng nào rủa ông cố nội nó thì nó chết đi. Tao đây chứ ai? Gã đàn ông giơ chiếc chân cột lên ngoáy ngoáy. Gã cười luôn miệng. Lão già mù hỏi tới: cái thằng tám cục đó phải không? Mắc mớ chi mày chọc ông cố nội mày hả? Chọc cho đỡ buồn. Chết đi thằng mù. Hai bố con lão mù lại xỉa sói. Gã cục đưa cái nạc lên: cầm cái mõm chó hay không, cho một nạc là chết tất cả hai bố con bây giờ. Chính tao thấy con mày bò ra lấy tiền của người ta nè. Mày thề đi. Thì thề chứ, sức mấy mà không thề. Thằng nào nói không thì sẽ cắn chết cha nó nha. Lão cục lại cười phá lên. Đâu có được, tao làm gì có cha mà chết. Còn nếu bố con mày lấy thì xe 10 bánh cắn chết cả hai bố con bay. Chịu hay không hả? Thế là bố con lão ăn mày mù lại chửi ầm lên. Một kẻ trong đám lên tiếng: Thôi, tôi xin mấy người, các người đóng cái mồm chó lại giùm cho nhà con ngủ đi. Một mụ đàn bà rách rưới lề tới gần chỗ của Loan. Mụ che một tay lên miệng, nói nhỏ: nè, bố con nó lấy đó, chính mắt tao thấy mà. Loan thở dài, ngồi dựa lưng vào tường. Thôi bỏ đi. Mụ đốc thêm: ê, đâu có được. Phải tay tao đó hả? Tao đâu có chịu. Mày hiền quá, cho nên chúng nó mới ăn hiếp đó. Mụ dài giọng nói. Đôi mắt mụ láo liên nhìn về phía hai bố con lão ăn mày mù. Hai bố con lão vẫn xa xải chửi, còn cái gã tám cục thì vẫn cười như nắc nẻ. Gã nằm lăn ra vỉa hè, vỗ cái bụng lép kẹp bành bạch. Chửi nó đi, chửi nó đi, bố con thằng mù. Thằng cà tót đập cái thùng gỗ tình thịch xuống vỉa hè, nhảy lên đong đỏng. Vui là vui, quá vui. Hát xong nó cười sằng sặc. Bỗng cửa sổ ở trên nhà lò điện bật sáng, cánh cửa bật ra một cách giận dữ. Một đầu người đàn ông thò ra: các người muốn phá khu nhà này phải không? Những tiếng la ó bên dưới dịu lại. Người đàn ông trên lầu gắt nữa: ta sẽ cho chúng bay vô tù cả đám, cái đồ ăn mày. Mấy người hồi nãy nằm im, bây giờ lên tiếng trách: đó, thấy chưa, biểu hoài không có nghe thì các người không biết điều tí nào hết trơn á. Người đàn ông trên lầu đóng sập cửa lại, hắn ta còn nói vớt theo: ta sẽ cho chúng bay vô tù hết trơn. Mụ đàn bà hồi nãy mắt Loan là bố con của lão mù ăn cắp tiền, liền trở mặt. Đầu đuôi câu chuyện cũng ở hai cái thằng quỷ con này nè. Mụ vinh báo hỏi Loan: cái thằng quỷ kia, mày ở đâu tới đây hả? Tổ trà cái thân Phật ăn mày còn không biết điều. Loan tức nghẹn lên đến cổ, nó nuốt giận không trả lời vào câu hỏi. Nếu nó không ăn cắp tiền của tôi thì đâu có chuyện. Một người khác lên tiếng: bộ mày nhiều tiền lắm sao mà đem trưng ra gọi lòng tham của nó? Nếu mà phải tao đó, tao cũng lấy luôn rồi. Mẹ nó tiền cho bộ cất sao? Nói cho tụi bay biết nha, ở đây toàn là dân lưu manh không à, tao đó cũng lưu manh luôn. Loan thấy ra lời lúc này không có lợi, nó kiếm một xó nằm. Nhưng Loan vẫn không yên. Cái thằng ca tót lại mò đến, nó ngồi trên thùng gỗ ngay trước mặt Loan. Ê lõi tì, hôm nay tao thua mày, nhưng mà mai mốt thấy mặt tao thì trốn lẹ đi nha con. Loan nhìn thẳng vào mặt nó. Được, tao đâu có ngán mày. Có bao nhiêu đứa? Kêu hết á, kêu hết ra đây đi, tao quánh hết. Thằng cà tót nheo mắt cười. Thiệt hả mày? Loan trừng mắt. Bộ muốn ăn đòn sao mà còn đứng đây? Đi đi mày. Thằng cà tót vẫn còn cười. Nó quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, đầy vẻ dịu cợt. Thôi mẹ, quýnh được tao nữa, tao coi mày là tổ sư đó. Ngày mai đó hả, mày mềm xương với tụi tao con ơi. Nói xong cà tót vái một cái. Lúc nào mà mày quýnh nổi tụi tao, tao vái thêm hai cái nữa nha. Vái xong nó lùi lại, xách thùng lều têu đi. Trời chưa sáng rõ, Loan thấy ngồi mãi với đám người này không có lợi, nó cũng đứng dậy đi một ngã khác, ngược với con đường mà thằng cà tót đã đi. Vừa đi khỏi mái hiên được chừng 200 thước, Loan thấy một chiếc xe cảnh sát phóng như bay đến. Loan nấp vào một gốc cây quan sát. Chiếc xe thắng két trước mái hiên. Đám ăn mày ở đó giáo giác, có kẻ vùng chạy, tiếng còi tôi hít ré lên. Rồi những người cảnh sát từ trên xe ào xuống, họ vung ma trắc chặt đầu những kẻ địch chạy trốn. Ê đứng lại, chạy chết mẹ mày hết bây giờ đó. Chỉ 3 phút sau, cảnh sát đã tóm được trọn đám. Tiếng nhiều người phân bua, lại các thầy, tụi tôi đâu có làm gì đâu. Tiếng một người cảnh sát nạt nộ. Không có làm gì sao người ta kêu điện thoại thưa tụi bay hả? Hai cánh cửa lầu lại bật mở. Người đàn ông trên đó thò đầu ra nói. Chúng tôi yêu cầu các thầy cảnh sát tóm cổ giùm cả đám đó cho tôi đi. Đêm nào cũng phá như giặc vậy đó, không ai còn ngủ nghe được gì hết trơn. Bọn ăn mày lại như tế sao? Mấy thầy à, thì thường tụi tôi không có làm gì hết trơn á, đầu đuôi là do hai cái thằng nhỏ đánh lộn, tụi tôi sợ làm ồn bà con nên chỉ có càng thôi. Người đàn ông trên lầu hứ lên một tiếng. Hứ, tụi bay mà càng cái gì, chính tụi bay la ó, không lẽ tao nói láo hay sao? Dạ thưa ông thương cho hoàn cảnh của chúng con đi. Một người cảnh sát xô vai gã ăn mày vừa ra lời. Không có thương xót tụi bay được gì hết. A lê, bê bóp. Người cảnh sát nhìn quanh. Đâu? Các người nói là hai thằng nhỏ nào đâu? Nói láo. Dạ, không, dạ có thiệt mà. Nhưng mà nó đi rồi. Nó mới đi khỏi đây tức thì nè. Một đứa đi ngã này, một đứa đi ngã kia. Gã ăn mày chỉ tay. Người cảnh sát án chừng là trưởng toán liền ra lệnh cho hai cảnh sát đứng gần đó. Hai anh đi tìm, tóm cổ nốt về cho tôi. Ông ta quay lại đám ăn mày. Chú mày mà nói láo đó hả? Thì chú mày chết nghe. Dạ, 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 dạ em nói thiệt mà, em nói thiệt. Hai người cảnh sát dậm chân bước đi. Loan lo lắng giáo giác tìm chỗ núp. Lợi dụng lúc người cảnh sát còn đang nhìn quanh nhìn ngửa, Loan thấy một con hẻm nhỏ nên chạy tọt vào. Con hẻm hẹp, hai bên là tường nhà cao dựng đứng. Loan chạy miết, không có một chỗ nào khả dĩ trốn tránh được. Loan đầm lo sợ. Người cảnh sát đã tới đầu hẻm. Anh ta nhìn thoáng thấy bóng của Loan. Anh đút còi lên miệng, thổi ré lên rồi rảo cẳng đuổi theo. Loan cắm đầu cắm cổ chạy. Nó không cần biết là chạy đến đâu. Đằng sau là tiếng còi cảnh sát vẫn ré lên. Ê! Ê! Dừng lại! Loan càng cố sức chạy miết. Những nhà trong hẻm chợt thức giấc vì những tiếng còi, tiếng la hét cùng với những tiếng chân chạy thình thịch. Họ bật đèn sáng choang, ùa ra cửa. Cái gì đó? Cái gì đó? Ăn trộm! Ăn trộm bà con ơi! Loan vẫn bổ nháo, bổ nhào chạy. Nhiều người ùa ra hẻm. Họ hướng về phía Loan chạy và la lên. Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Ăn trộm! Ăn trộm bà con ơi! Cả đám đông ùa chạy theo. Tới cuối con hẻm có ngã ba. Loan dừng lại một lát rồi chạy đại theo hẻm bên trái. Vì con hẻm ở khúc này hơi cong nên khuất tầm mắt người đuổi theo, không ai biết. Họ tới đầu hẻm, đứng dừng lại rồi hỏi nhau. Nó chạy theo lối nào rồi? Không biết. Hay là mình chỉ làm hai toán đi tìm thứ coi. Người cảnh sát lúc đó cũng vừa chạy tới. Anh ta một tay đỡ lấy chiếc bao súng lủng lẳng bên hông, vừa thở hổn hển. Cái thằng nhỏ này chạy nhanh quá. Nếu mà không vướng cái của nợ này đó hả? Anh ta chỉ vào khẩu súng. Thì tôi đã đuổi kịp nó rồi. Những người đuổi theo bú lại hỏi. Nó ăn trộm hả thầy? Người cảnh sát vẫn còn thở. Không, nhưng mà nó là du đảng. À, vậy à? Vậy nó có chém ai hay không? Anh cảnh sát lắc đầu. Một người khác hỏi. Thầy đuổi nó từ đâu đến đây hả? Anh cảnh sát chỉ tay ra đầu hẻm phía sau lưng. Nó chạy từ kia. Một người khác nhanh nhẩu kết án. Ồ, hèn gì, khi nó chạy qua nhà tôi trông thấy nó mặt mũi dữ dằn hết sức. Thiệt là thầy cảnh sát này gan cùng mình mới dám đuổi theo đấy nha. Dù đảng đó hả? Thằng nào cũng có lợn dao ở trong mình hết trơn đó nha. Nó chém bất kể ai. Một người khác le lưỡi. Ây da, vậy mà hồi nãy tôi đuổi theo bén rốt đó chứ. Sau khi tìm kiếm quanh một hồi không thấy, người cảnh sát quay ra. Loan bắt đầu chạy chậm lại, đầu luôn luôn ngoái về sau dòm chừng. Không còn thấy người đuổi theo, Loan đứng gục đầu vào tường, một tay đưa lên chắn ngực, thở hổn hển. Cổ họng Loan khát khô, hai mắt hoa lên, mặt xây sẩm. Cảnh vật trước mắt Loan xám lại, mồ hôi vã ra đầy mặt Loan. Loan mệt mỏi đến cực độ. Nó muốn ngã xuống, nằm thẳng cẳng, rồi muốn ra xạo thì ra. Đứng một lát, Loan thấy dễ chịu dần. Cơn gió sớm mai mát hay hảy giúp cho sức khỏe bình thường của Loan chóng hồi phục. Loan ngửa mặt nhìn lên cao. Bầu trời xanh thăm thẳm, những sợi mây trắng mỏng như tơ loãng dần. Ánh nắng đầu tiên vàng nhạt chiếu vang vát trên nóc nhà phía tây mặt. Những cửa sổ nhà lầu bắt đầu mở. Loan nhìn thấy ở một cửa sổ nhà gần đó có một người con gái mặc một cái xui chen, tóc bới cao, đang đứng tập thể thao. Chợt thấy Loan đứng tựa lưng vào tường nhìn lên. Chị ta ngừng tập, nhìn trả xuống. Cuối cùng chị kéo cái màn cửa màu xanh lại, che kín khung cửa. Buổi sáng thật bình thản. Loan nghĩ thế. Nó lầm lỗi đi, có gì xảy ra đâu. Loan chán nản đến cùng cực. Vô tình nó buông một tiếng thở dài. Ngõ hẻm bắt đầu rộn rịp người qua lại. Loan đoán chừng chắc chắn ngõ hẻm phải có lối ra. Nó đi theo những người xách giỏ đi chợ. Chừng 5 phút sau, Loan ra khỏi hẻm. Con đường trước mặt bừng lên tiếng xe cộ, tiếng rao quà và hàng trăm thứ âm thanh hỗn độn khác. Loan thấy mình lạc lõng giữa làn sóng người nhộn nhịp kia. Tất cả mọi người đều có một công việc để làm, đều lo nghĩ bận rộn. Còn Loan thật thừa thãi. Điều lo nghĩ của Loan triền miên và vô lý. Loan có cảm nghĩ mình đang đuối xuống trong sự chán nản đến cùng cực. Loan cúi đầu đi. Nó tự thấy mình thật xấu hổ. Nỗi buồn như tan trong máu, chạy khắp cùng trong cơ thể. Nó đọng lại trên từng đầu ngón chân, ngón tay, làm cho cơ thể của Loan trở nên biến lười cử động. Ánh nắng sớm mai từ con đường chiếu hắt lại, làm bóng của Loan đổ dài. Loan đi ngược chiều với hướng của mặt trời. Không khí buổi sớm còn trong mát. Hai bên đường phố bắt đầu mở cửa. Trong các tiệm ăn, tiếng ly tách chạm nhau lanh canh. Tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng ồn ào nói chuyện làm thành một thứ âm thanh hỗn độn. Một đội nhân tình đi vượt qua mặt của Loan. Người con gái cắt kiểu tóc bùm bề, mặc jean ngắn, dáng người nhỏ nhắn. Người thanh niên cầm lấy tay nàng kéo đi. Nè, mình vào đây ăn sáng nha. Người con gái nhõng nhẽo lắc đầu. Khỏi có ăn đi, em chỉ muốn uống sô-cô-la thôi. Giọng người thanh niên trìu mến. Nè, em cứ lười biếng không có chịu ăn, rồi người lại gầy như con mắm khô ấy. Người thiếu nữ cười nhẹ, đầu hơi ngã vào vai của người tình. Em nhịn ăn cả ngày còn được nữa kia. Loan thấy bàn tay của người con trai bóp hơi nhẹ vào tay của người thiếu nữ. Nè, hư lắm đó cho con à. Nhịn ăn hoài, người xấu đi. Người ta bỏ rồi thì lại kêu trời đấy nha. Thiếu nữ vùng vằng. Nói hả? Giỏi thì bỏ đi coi nào. Lại còn không chạy theo người khác, khóc hết nước mắt à. Người thanh niên kéo người yêu đi lại gần mình. Ai khóc hồi nào chứ, chỉ khéo bịa đặt. Đôi nhân tình dắt nhau vào quán. Khi người con gái bước lên thềm thì Loan nhìn thấy bắp chân của nàng thon dài, trắng nõn nà. Loan cúi mặt đi. Trên những sạp hàng bày bán ở lề đường, Loan thấy những người chủ vừa mở cửa hàng, họ cầm chổi lông gà phẩy bụi trên hàng hóa. Tới một sạp báo, Loan dừng lại. Nó đưa mắt nhìn những tờ tạp chí loè loẹt. Nó liếc qua mấy tờ nhật báo. Loan tò mò lật hé hé lên coi. Người đàn bà chủ sạp báo nhìn Loan hào hấu. Loan vẫn vô tình không biết. Chị ta tới gần, tay cầm cây chổi lông gà đánh vào tay của Loan một cái. Ê cái đồ quỷ, mới sáng tinh mờ mà đã tới ám rồi hả mày? Bị đánh bất ngờ, Loan giật tay lại, ngước lên nhìn chị ta. Chị ta sững sờ tới. Còn nhìn nữa hả mày? Tổ cha bày, không bước đi sao? Bị chạm tự ái, cái ngang bướng nổi dậy trong đầu của Loan làm mặt nó nóng lên. Xem nhận chút mà chị. Không chờ cho Loan dứt lời. Không có xem nhờ xem mướn gì hết trơn á. Cô hồn ở đâu không à? Mới sáng sớm rồi tới ám rồi à? Nè, tôi ám chịu hồi nào chứ? Mới sáng này là lần đầu tiên rồi nha. Chị ta nóng tiết xô mặt Loan ra. Nhưng mà tôi không có chịu, có được hay không? Mày muốn lý sự thì bà cho mày lý sự luôn. Chị ta cầm cái chổi lông gà trong tay sấn sổ tới như muốn quất vào Loan. Tao quất cho mẹ mày, rồi còn kêu lính bắt mày nữa kìa, cái đồ ăn cắp. Mắt của Loan lóng lên sòng sọc vì tức. Nhưng nghe nói đến cảnh sát, Loan lại nghĩ đến cái vụ rượt bắt đêm qua, nên đành nuốt giận. Loan lùi dần, giọng của Loan như muốn khóc đến nơi. Mấy người thì, mấy người ăn hiếp tôi quá lắm nha. Mụ đàn bà tàn ác hơn. Mày có biết bước đi nghe không hả, cái thằng đánh con? Loan đành quay lưng đi. Mụ liền lấy một mảnh báo cũ xóa lại, rồi bật lửa, quẹt lên và đốt viết. Mụ khua ngọn lửa trên những tờ báo và dưới gầm sạp chỗ Loan vừa đứng. Mụ lầm rầm khấn vái, ngọn lửa tàn, mảnh báo cũ thành một đống tro đen mỏng trên vỉa hè. Một ngọn gió thổi qua những mảnh tro tàn tan tác bay. Đã thế, mụ còn phân bua với những người đứng gần đó. Nè, tôi nhận đúng ra cái mặt nó mà. Cái thằng này chuyên môn cắp vặt đó nha. Chúng nó có một bọn 5-6 đứa lận. Một người đứng gần đó chen vào một câu. Vậy sao không có túm luôn, rồi giao nó cho lính đi. Người chủ sạp báo nhìn những mảnh tro tàn còn sót lại. Tôi tội nghiệp nó. Giận thì xua đuổi nó vậy thôi, chứ tôi đâu có nỡ. Loan lủi thủi đi. Nó thấy rõ từng hành động của người đàn bà, từng lời đối thoại. Bỗng dưng Loan thấy cảnh vật trước mắt mờ đi. Nó chớp mắt, một dòng nước ấm ấm chảy xuống má. Mình lại khóc sao hả Loan? Khóc nữa sao Loan? Loan đưa tay chùi vội nước mắt. Cổ họng của Loan như nghẹn lại. Hai mũi cay xè. Không thể được, không thể được, không bao giờ mình khóc hết. Loan tự an ủi. Nó cúi gầm mặt bước đi. Tiếng huyên náo hai bên đường không còn làm cho Loan chú ý đến nữa. Nó bước xuống đường, mặc cho xe cộ đang chạy ngang chạy dọc như dòng thác lũ. Tiếng bánh xe thắng keng két. Có người thò đầu ra chửi. Ê, mày đuôi hả? Loan tẳng lờ đi như không nghe thấy. Nó bước vội lên lề đường. Trước mắt Loan là một công viên. Ở đó cây cối xum xuê, một vòi nước trồi ra thảm cỏ xanh mờn mượt đang quay vòng. Nước tóe vung lên như bụi mưa. Phía cuối con đường mòn, cạnh bụi chuối xén bằng bạc, một người phu cầm cây chổi dài đang vung những chiếc lá úa vào một chỗ. Tiếng chổi khua xèn xẹt trên mặt đất lẫn sỏi. Một lát, hắn cúi khom người xuống châm lửa đốt. Khói bốc lên cao, tan loãng trong bóng lá cây. Ánh nắng sớm mai chiếu qua tàn lá thành từng luồng sáng vàng kim nhũ. Thảm cỏ ướt mượt sáng lên. Hai vòi nước ngược chiều nhau vẫn quay quay mãi. Chúng vung lên đám nắng vàng chói lọi những hạt bụi nước trông như hạt pha lê. Loan tìm một ghế đá, ngã lưng nằm xuống. Nó khoanh hai tay lại sau gáy, đỡ lấy chiếc đầu chứa đầy mệt mỏi. Tiếng xe cộ từ dưới đường vang lên, nghe mơ hồ. Rồi tiếng ve sầu dậy lên rang rang khắp vùng lá cây trên cao. Đám khói từ những đống lá khô u lên, vương vớt trong nắng vàng, trong màu xanh lá cây sướt mướt. Một tiếng chim hót lên và những tiếng chim khác phụ họa. Những con chim